Có người hỏi chứ, mà hỏi nó cũng đúng chứ đâu sai, rất là thành thật chứ. Phiền vô cùng. Hỏi trả lời không có được. Trả lời cách nào cũng bị kẹt hết trơn, quý vị. Hỏi mà trả lời phía bên đây cũng kẹt, trả lời phía bên đây cũng kẹt nữa, thành ra trả lời không có được. Thôi bây giờ đọc giới văn là khỏi trả lời. Phàm là người Phật tử, khi đã phát tâm thọ giới Bồ Tát rồi, thì dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được tà dâm, cho đến với súc sinh quỷ thần tiên thiên. Trời, quý vị có biết người ta ném bom để được lên trên cõi trời được 72 cô tiên làm vợ không? 72 bà lần, chứ không phải một bà đâu. Cho nên á, là vì người ta sẵn sàng là giết người khác để được cái chuyện này. Mà mình á, dù có tiền cho cũng không lật lấy nữa, mới chết như vậy. Cho nên đạo mình nó khác với đạo khác là như vậy. Là Phật tử phải có lòng hiếu thuận, cũng là hiếu thuận nữa. Nói nào, hiếu thuận với tất cả mọi người. Cho nên lát nữa các ông các bà là vợ chồng có mặt đủ ngồi tại đây, lát nữa được về đừng cãi lộn, đừng quýnh lộn, phải hiếu thuận lẫn nhau thì mới giữ được cái giới này. Là Phật tử phải có lòng hiếu thuận, phải giữ thân tâm chơn chánh, phải đem pháp thanh tịnh mà duyên khuyên dạy người. Nếu phá giới này thì người ấy liền mất hết các giới, noãn pháp còn không được, còn không đạt được. Đó, đoạn sau thì nó giống như mấy cái văn trên, không lặp lại. Cho nên cái điều chủ yếu trong cái giới tà dâm của Bồ Tát tại gia ở đây là như vậy. Chúng ta phải thừa nhận là chúng ta chưa vượt qua được cái nghiệp ái dục. Ái cũng chưa được, mà dục cũng lại càng khó hơn nữa. Thèm quá, muốn quá, mà đâu là bỏ được đâu. Cho nên chấp nhận cũng phải còn giữ lại cái đời sống sinh hoạt tình dục. Nhưng mà chỉ một đối tượng và giới hạn thôi, từ từ cũng cắt bỏ lần. Chứ không phải là vì không được tà dâm rồi là mình trong cái đời sống giữa vợ chồng mình là mình cũng xả láng, mình cứ nuông chiều những cái thèm khát, dục vọng của mình. Đây là mình giảm từ từ, mình chưa giảm hết được, mình giảm từ từ. Chứ không phải nói rằng là vì chỉ có cấm tà dâm thôi là trong cái đời sống tình dục riêng giữa chồng mình là mình cứ xả láng, mình cứ thả cho cái tâm dục, tâm cầu dục của mình nó tiếp tục. Thì làm sao mà chúng ta có thể từ từ thanh tịnh, từ từ hết phiền não được, hết mạng trược, kiếm trược, chúng sanh trược, rồi gì nữa trược được. Thì chẳng qua là chúng ta thừa nhận cái khả năng, cái năng lực, cái chí nguyện hay là cái hoàn cảnh của mình nó chưa có thể dứt hẳn được thôi. Cho nên có lẽ là các vị Phật tử mà chín chắn một chút, kỹ lưỡng một chút, trước đây tôi không dám nói là ai, mà tôi cũng không dám nói là người khác không có đâu. Mà khi đã phát nguyện Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát rồi thì chính mình phải đoạn lòng dục. Chứ không phải đợi đọc cái giới văn nào rồi thôi, cứ xả láng, không ai cấm mà, Phật không cấm mà. Không có cái chuyện là mình phải dựa vào cái giới văn đó để mình tự buông lung, phóng túng lấy chính mình. Không phải riêng cái giới này, mà những giới khác cũng vậy. Luôn luôn phải suy nghĩ chín chắn, cẩn trọng, sâu sắc vào trong tất cả những cái điều mà chúng ta đang làm hàng ngày. Tạo nghiệp nào và tạo nghiệp bao nhiêu. Những cái nghiệp đó nó trói buộc chúng ta trong cái địa vị phàm phu bao lâu. Tại sao mình lại không muốn thoát? Tại sao mình lại bám thủ vào trong đó? Thì cái đó là những cái câu hỏi, những cái suy tư mà chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ và áp dụng. Cái điều này chúng ta không cần phải phân biệt với người khác. Tất cả những cái sự giữ giới này không phân biệt là tại sao cái cô đó, cái bà đó, cái chú đó, cái anh đó, hay thậm chí cái thầy đó, cái thượng tọa đó, cái đại đức đó cũng thọ Bồ Tát giới mà sao lại thả trôi theo dục vọng, mà mình lại mình giữ gìn chi cho thiệt thòi dữ vậy này. Chúng ta giữ giới không có phân biệt. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng không phân biệt. Phải không? Có thể là những người khác họ cũng thọ giới, nhưng mà hay là có khi họ là địa vị cao hơn mình, quyền tước danh vọng nhiều hơn mình, nhưng mà họ cũng không có thực hành giới được một cách tốt, trọn vẹn. Thì không biết ai trọn vẹn, nhưng mà không, cứ cho là mình hơn họ đi. Nhưng mà ngồi đây để mình phân bì với họ, để mà mình giảm mình xuống cho thấp xuống là cái điều vô lý. Ở trong Phật Pháp không có chuyện này. Phải nè. Cho nên nói theo ông bà mình là sao? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Nói như vậy cũng không phải là ích kỷ. Chúng ta cũng sẽ cố gắng giúp cho mọi người xung quanh tu tập theo như mình. Nhưng mà chẳng qua là cái mức độ giúp đỡ, cái khả năng giúp đỡ chúng ta nó được tới đâu thôi. Không khéo mình tới, mình láng phán, mình nói là chị sao chị không chịu tu bằng tôi đi. Giả bạc tay không chừng. Cho nên tùy theo cái phương tiện, tùy theo cái cách thức, tùy theo cái quan hệ, tùy theo cái tâm nghiệm, tâm nguyện của mình mà chúng ta tu tập phần mình và giúp cho mọi người cùng tu, phải cho nó đúng, cho nó hay, nó có hiệu quả. Chứ không phải luôn luôn tối ngày cứ làm thầy đời và dạy bảo thiên hạ, cũng có không nhất định là có kết quả đâu. Đó là như vậy. Rồi bên xuất gia thì sao? Nếu Phật tử tự mình dâm dục, bảo người dâm dục với tất cả phụ nữ, các loài mái, loài cái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, cùng phi đạo mà hành dâm, nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục, nó cũng giống giống như vậy. giống như mấy cái hai giới trên. Là Phật tử đối với tất cả chúng sinh, không được cố dâm dục, lẽ ra phải có lòng hiếu thuận, cũng là hiếu thuận nữa, cứu độ tất cả những chúng sinh, đem pháp thanh tịnh mà khuyên dạy người. Mà trái lại là không có lòng, không có tâm từ bi làm cho mọi người sanh việc dâm dục, không lựa súc sanh, thậm chí là hành dâm cho cùng với mẹ, với con, với chị, với em trong lục thân quyến thuộc của mình, thì Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La. Cái này nói hơi nhiều chi tiết một chút, nhưng mà cái ý chung thì phía bên tà dâm vẫn có chứ không phải không, đều không có nhắc tới những cái danh từ này thôi. Tức là Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia gì thì cũng cùng một cái chí nguyện, cùng một cái bản thể, cùng một cái con đường hướng tu tập chúng nhau, nhất là ở trong cái đoạn này, nhất là trong ba cái bốn cái giới quan trọng này. Giới văn á thì có khác biệt một chút, bên rộng bên hẹp, bên sâu bên cạn, nhưng mà cái ý chỉ sâu xa của từng giới thì rất rất là tương tự, không có phải khác biệt. Mấy vị thọ năm giới rồi mà có ai rủ thọ Bồ Tát rồi ngần ngại sợ sệt, nãy giờ thấy có gì khác với năm giới của mình không? Thực ra đó, ở đây nói sâu sắc hơn, nói chi tiết hơn, cho trên cái bản thể thì cũng giống nhau. Thực ra năm giới mà mình cố ý mình hành trì ở cái mức độ sâu sắc thì nó cũng đi tới những cái tâm lý này, tới cái hoàn cảnh này, chứ không phải chỉ có đơn giản như là, nếu mà chúng ta chỉ nói đơn giản là không sát sanh là nó không có đầy đủ để diễn tả hết được cái ý chỉ của Đức Phật muốn mình làm cái gì, mà phải đi sâu hơn là phải như thế này. Mà thực sự ra đây cũng chỉ là một cái văn tóm tắt thôi, chúng ta cần phải đi sâu xa hơn nữa bằng những cái khóa học chuyên về giới không thôi, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mười năm chẳng hạn, chứ còn không có thể chỉ có một tiếng, hai tiếng đồng hồ được. Nhưng mà vì chúng ta ở cái khóa này không có thì chúng ta không có làm sao đi sâu hơn được. Bên tại gia đó, thì giới vọng ngữ lên hàng số 3, giới tại dâm xuống hàng số 4. Mà bên tại xuất gia đó, thì giới vọng ngữ số 4, không dâm dục là số 3. Nó có khác một chút vậy. Bây giờ giới số 3 của tại gia này, giới vọng ngữ này. Cái đoạn đầu với đoạn cuối khá giống nhau, chỉ đoạn đọc cái đoạn giữa thôi. Dù phải vì khi Phật tử phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi thì dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được tự mình nói dối, bảo người nói dối, thấy người nói dối mà vui mừng theo. Cho đến hoặc dùng nhiều nhân, nhiều duyên để nói dối, cách thức để nói dối. Phật tử Bồ Tát nên nghĩ thế này, ta đã được quán bất tịnh, có thể đạt đến quả vị A-la-hán, cho nên phải luôn luôn chánh ngữ, chánh kiến, và cũng làm cho chúng sinh sanh ra chánh ngữ, chánh kiến. Nếu phá giới này thì người ấy liền bị mất hết các giới khác, noãn vị còn không đạt được, huống là tứ quả thanh văn. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát, phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não và sa đọa. Thì cái đoạn cuối và đoạn đầu giống nhau, chỉ nói đoạn giữa thôi. Thì thưa quý vị, ở đây chỉ nói một cái đơn giản, một từ rất là đơn giản là nói dối thôi. Nhưng mà chúng ta ai cũng đã học biết rồi. Diễn dịch ra cho nó bao quát rộng rãi hơn là cái khẩu nghiệp. Nó bao trùm cả nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo cái danh từ hiện đại đó, thì đây là truyền thông, communication. Là cái chúng ta chuyển gửi cái tâm tư, cái tri thức hay là cái tâm niệm của mình cho người khác. Cái chữ nghĩa đen á, là nói, nhưng mà nghĩa bóng rộng rãi hơn á, là một cách biểu hiện tư duy, kiến thức, suy nghĩ của mình cho người khác, đem đến cho họ. Có khi là viết lá thơ, có khi là đánh cái điện thoại, có khi là gửi một cái message, có khi là mình một cái email, hoặc giả là mình ra dấu thôi. Làm sao cho người kia hiểu được cái ý mình muốn cái gì? Chưa chắc người kia đã hiểu hết ý của mình, nhưng mà cái cố gắng để miêu tả cái gì mình muốn cho người kia thì cái đó gọi là nói. Phải hiểu rộng như vậy thì mình giữ giới nó dễ hơn một chút. Còn không, mình tưởng là mình chưa mở miệng, mình chỉ viết thơ mình mắng họ thôi thì khỏi phạm giới này, đâu có được, phải không? Mình đâu có mở miệng đâu, mình chỉ viết thơ mình mắng thôi, mình gửi một cái message mình chửi nó thôi thì cũng là phạm giới chứ sao không? Đó là một cách làm đau khổ cho họ, phải không? Lừa gạt, dối trá nó bằng nhiều cách, biểu hiện bằng nhiều kiểu, chứ không phải chỉ đơn giản là có mở miệng mới phạm giới này, còn không mở miệng là không phạm giới này. Cách nào mà chúng ta truyền đạt được cái ý của mình, cái tri thức, cái sở muốn, cái ý muốn và cái suy nghĩ hay là cái hiểu biết của mình cho người khác, cho dù là hay hay dở, bằng cách nào, ngắn, gián tiếp hay trực tiếp, mà bằng phương tiện gì thì cũng gọi là nói hết. Phải hiểu như vậy thì nó mới rộng hơn một chút. Rồi dối là sao? Dối thì nó có nhiều cách lắm, cho nó không phải chỉ có dối là không sự thật. Tại vì hiểu như vậy thì nó hẹp quá.